tạp chí xã hội.
Những tiếng búa gõ, tiếng cắt vải có lẽ không còn xa lạ đối với cư dân tại khu phố Maréchal Foch ở thị trấn Cassel, vùng Hauts-de-France, miền Bắc nước Pháp. Cứ mỗi thứ ba hàng tuần, Barbara Fayol cùng các học viên của mình sửa lại hoặc làm ra những chiếc ghế hoàn toàn bằng kỹ thuật thủ công ở Pháp. Mọi người sẽ tự mang ghế hoặc khung ghế đến và sửa lại phần vải, nệm bọc quanh ghế, hoàn tất tất cả các công đoạn từ lúc lông lò xo để tạo độ nảy và phần nệm ghế cho đến những mũi kim cuối cùng khi bọc vải lên. Tất cả những kỹ thuật thủ công đó, Barbara đã quen thuộc từ khi còn nhỏ trong xưởng của gia đình và chính thức bắt đầu học nghề từ năm 18 tuổi, theo đuổi sự nghiệp của cha mẹ cô, nghề bọc nệm ghế gỗ. Barbara không cần phải tốn nhiều công sức để quảng bá làm marketing cho lớp học, bởi vì trong nghề này ở trong vùng, có ai mà không biết gia đình Fayol, như nhận xét của một học viên đến từ thành phố Lille, cách Cassel 45 phút lái xe. Không chỉ đặt danh hiệu thợ học viên xuất sắc nhất, Barbara cũng là nghệ nhân xuất sắc nhất nước Pháp trong nghề bọc nệm ghế gỗ, cũng giống như cha của cô, ông Jacques Fayol. Điều đáng nói là cô và anh trai Jean-Baptiste cùng tham gia vào cuộc thi để giành được giải cao quý nhất trong các nghề thủ công ở Pháp. Cả hai đều được chọn và tham gia vào phần thi đánh giá chất lượng vào năm 2013, kéo dài 2 năm. Cô Barbara cho biết như sau.
On a été médaillés tous les deux, pas sans peine, parce que ça a été dur.
Cuối cùng thì cả hai anh em tôi đều nhận được huân chương vào năm 2015 và nói thật là cuộc thi này không dễ, thực sự rất là khó với chúng tôi. Nhiều lúc chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần làm xong một cái ghế thôi, nhưng đó là một thách thức với chúng tôi. Bởi vì trong gia đình tôi, chúng tôi có cảm tưởng như là bị phán xét vì cha tôi cũng đã tham gia cuộc thi và đã giành giải. Mọi người hay nói rằng chúng tôi là một gia đình xuất sắc và nếu chúng tôi không xuất sắc thì chúng tôi phải gánh áp lực lớn trên vai. Chúng tôi cảm thấy như là bị bắt buộc, dù không hẳn là như vậy. Tôi cũng không đăng ký đi thi để khiến bố tôi tự hào, nhưng tôi biết là chúng tôi rất muốn giành được giải này. Tôi nghĩ rằng một nhà tâm lý học sẽ thích nghiên cứu tâm lý của gia đình tôi.
Và không chỉ Barbara và Jean-Baptiste, mà nhà Fayol có 4 anh em, còn có một thành viên nữa, Jacob, cũng nhận được danh hiệu nghệ nhân xuất sắc nhất trong nghề của gia đình vào năm 2019. Đối với ba anh em đi theo nghề của mẹ cha là một lẽ tự nhiên, như nhận định của người mẹ Sylvine Fayol. Bà cũng là một thợ làm nghề bọc, nệm ghế, làm các trang trí nội thất bằng vải, cùng với chồng bà, Jacques Fayol. Cả hai đã lập lên doanh nghiệp gia đình từ năm 1980. Bà cho biết như sau.
Các con tôi lớn lên cùng với cái nghề này, đến mỗi một kỳ nghỉ ở trường đó thì chúng đến đây chơi trong xưởng với chúng tôi, rồi chúng tò mò chơi với các dụng cụ cầm búa chạm vào đinh. Tôi nghĩ đấy là nhân tố chính giúp cho chúng tìm ra cái đam mê của mình. Nghề thủ công đang có cái xu hướng bị mai một, dù vẫn có nhiều trường dạy học. Phải nói rằng là gia đình chúng tôi rất may mắn, các con tôi không chỉ nối nghề mà còn nối cái nghiệp nữa, tiếp quản lại doanh nghiệp của gia đình và làm cho nó lớn mạnh hơn.
Chồng bà, ông Jacques, nghệ nhân xuất sắc nhất đầu tiên của gia đình Fayol, đã nghỉ hưu từ năm 2019. Ba anh em, ba nghệ nhân xuất sắc nhất nước Pháp trong nghề, đã mua lại và tiếp quản doanh nghiệp của gia đình và xưởng gia công đồ nội thất nằm ở ngoại ô thị trấn Cassel. Trong nghề bọc nệm này, Barbara là người duy nhất trong gia đình có chuyên môn về ghế. Mẹ cô thì làm trang trí nội thất bằng vải, chẳng hạn như làm rèm cửa, làm gối. Bố và hai anh của cô thì chuyên về làm nệm ghế. Liệu một gia đình làm nghề thủ công với 4 giải nghệ nhân xuất sắc nhất nước Pháp có thay đổi diện mạo của nhà Fayol hay không? Cô Barbara nhận định như sau.
Những người trong cuộc như chúng tôi không có cùng góc nhìn như những người ngoài cuộc, thường chỉ thấy khía cạnh bóng bẩy, hào quang của giải này. Không phải vì đoạt được giải này mà cuộc sống của chúng tôi đột nhiên thay đổi. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm theo cách mà chúng tôi vẫn làm để tiến bộ hơn. Đối với tôi, người nghệ nhân giỏi thực sự là người tiếp tục tôn trọng các kỹ năng và không ngừng tiến bộ, thì họ cũng là những người nghệ nhân xuất sắc nhất, giống như tôi hay bố hoặc các anh của tôi.
Từ một xưởng thủ công nhỏ, hiện nhà Fayol đã mở rộng xưởng với khoảng 20 lao động và mở ra một xưởng gỗ riêng để có thể hoàn thiện sản phẩm từ A đến Z. Đối với ông Jacques, đã làm nghề bọc vải nệm ghế trong vòng 50 năm, trước khi nghỉ hưu từ 4 năm qua, Khi thấy các con mình cùng nhau làm việc, cùng đoạt giải như mình và phát triển doanh nghiệp là một niềm hạnh phúc, niềm tự hào lớn. Ông ví việc chuyển giao, truyền lửa nghề lại cho các con mình với câu phân tích tâm lý của Sigmund Freud. Người cha cần phải ra đi thì con cái mới có thể bộc lộ tài năng. Ông nói thêm.
Thực sự là trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các con sẽ theo nghề của mình. Việc cha truyền con nối ở những thế kỷ trước là lẽ tự nhiên, thì việc này ngày càng hiếm, đặc biệt là khi cả ba người con, cộng thêm cả cháu trai của tôi cùng theo nghề này. Đối với nhiều nghề thủ công hiện nay, thì truyền nghề lại cho những người trẻ rất khó. Nhiều người còn nói rằng nghề thủ công sẽ biến mất vì khó truyền lại nghề. Con cái không muốn theo nghề vì họ biết được những khó khăn của cha mẹ mình.
Trước khi gia nhập doanh nghiệp gia đình, cả ba anh em nhà Fayol đều có những hành trình trải nghiệm khác nhau. Nếu như bác Bara cho rằng mình là người giúp quá trình chuyển giao diễn ra một cách suôn sẻ, để khách hàng quen thấu hiểu, thuận lòng chủ cũ là cha mẹ mình, thì cả ba chúng tôi đều có một kỹ năng riêng cùng đóng góp vào doanh nghiệp, hết lời dẫn. Bác Bara và Jean-Baptiste thường làm việc ở những doanh nghiệp nhỏ, khối lượng công việc mà sức người có thể làm được, mang tính thủ công truyền thống, có nhiều mối quan hệ với những người trong vùng. Còn Jacob đã làm việc trong vòng 17 năm tại một doanh nghiệp đồ nội thất xa xỉ ở Paris, cho phép anh đi nhiều nơi, biết nhiều ý tưởng mới lạ, hiện đại, mang khía cạnh xa hoa trong đồ nội thất đến thị trấn nhỏ ở Nord-Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp. Anh cho biết lúc đó, doanh nghiệp mà anh đang làm gặp khó khăn. Ông Jack đã gọi điện cho anh, đề xuất trở về làm cùng gia đình. Anh chia sẻ như sau.
Ban đầu nói thật là trở lại quê hương không hề dễ dàng vì tôi đã hòa nhập với cuộc sống đô thị ở Paris 100%. Nhưng cuối cùng mọi người có thể thấy là cuộc sống ở quê cũng rất ổn. Hơn nữa, làm việc cùng gia đình dễ dàng hơn rất nhiều. Đó cũng chính là điều cho phép chúng tôi mở rộng xưởng gia công như hiện nay.
Tại cửa hiệu Fayol, nằm giữa trung tâm thị trấn Cassel, nơi trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp anh em, Jacob, phụ trách tiếp đón khách hàng, đôi khi mẹ anh bà Sylvie cũng đến hỗ trợ. Tầng 2 của cửa hàng từng là nơi cha mẹ anh làm việc, hiện giờ trở thành nơi trưng bày những sản phẩm độc lạ. Chẳng hạn như những chiếc ghế hiện đại từ nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng Michel Leaner, người thiết kế ra ngọn đuốc Olympic 2024. Jacob cho biết, hiện nay xưởng có thể sản xuất theo các mẫu thiết kế thời thượng, chứ không chỉ là những chiếc ghế gỗ bọc vải như trước kia. Một trong những tiêu chí của giải nghệ nhân xuất sắc nhất nước Pháp là khả năng truyền nghề, truyền lại kiến thức. Sylvie, bà mẹ của gia đình cho rằng học việc sẽ dễ hơn khi học từ người ngoài, bởi vì cách nói chuyện, giao tiếp cũng sẽ khác. Chẳng hạn như Barbara từ lúc nhỏ, cô chưa từng nghĩ sẽ theo nghề của cha mẹ, mãi cho đến khi trưởng thành, cô đăng ký học nghề tại một trường đào tạo chuyên nghiệp. Thế nhưng, có thể việc quyết định theo nghề này sẽ dễ dàng hơn đối với người đã biết đến nghề thủ công, hơn là những người không có tiếp xúc gì. Đối với Barbara, cô tự tin nói rằng mình có khả năng khiến người khác xúc động khi nói về nghề của mình, truyền cảm hứng cho những người trẻ. Cô kể lại một sự kiện quảng bá về nghề thủ công cho công chúng và đã khiến một cô gái trẻ bật khóc khi nghe chia sẻ về niềm đam mê với nghề này. Sau đó, cô gái ấy đã quyết định theo nghề và hiện trở thành nhân viên chính thức trong xưởng của gia đình Fayol. Về phần mình, Jean-Baptiste, dù là người anh cả trong nhà, nhưng anh không cho rằng mình phải có nghĩa vụ truyền lại kinh nghiệm hay kiến thức khi mỗi người trong gia đình đều có tài năng riêng.
Người mà tôi có thể truyền lại kiến thức là con tôi, Matisse. Chúng tôi thường đi cùng nhau đến công trình, làm thảm, làm rèm hay các bức tranh vải treo tường. Tôi nghĩ rằng tôi có trách nhiệm truyền lại kiến thức cho những người thợ học việc ở xưởng hơn. Có thể nói rằng đó là ý nghĩa cuộc sống của chúng tôi ở đây, ý nghĩa của công việc, và điều này đến một cách rất tự nhiên. Có thể sau này các con của Barbara cũng sẽ theo nghề này, và chúng tôi trở thành một đại gia đình làm nghề thủ công, từ thế hệ này qua thế hệ khác, và có khi là đại gia đình nghệ nhân xuất sắc nhất của nước Pháp cũng nên.
Et peut-être demain envoyé de France, qui sait.